Xin thân ái kính chào hết thảy quý ông bà chị em trong tình yêu của Chúa. Cảm ơn Chúa, hôm nay chúng ta có một cơ hội nữa để mình được thờ phượng Chúa với nhau, mặc dù theo một cách hơi khác so với bình thường chút xíu. Nhưng mà tôi hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ ban ơn cho chúng ta qua sự học lời của Chúa buổi chiều hôm nay. Khi mà quý ông bà chị em đang xem cái video bài giảng này thì tôi đang ở Florida rồi. Trong tuần trước thì tôi có mời một sư nghĩa giảng lời Chúa cho quý ông bà chị em. Nhưng mà hồi đầu tuần thì tôi có nghe bà mục sư báo cho biết là ông vừa mổ để mà thay cái pin ở trong cái máy trợ tim, cho nên sức khỏe còn yếu và bác sĩ thì dặn là phải ở nhà nghỉ ngơi nhiều, cho nên không thể giảng lời Chúa cho chúng ta buổi chiều hôm nay được. Thời gian thì gấp rút và tôi thì không thể mời kịp diễn giả, cho nên tôi đã chuẩn bị bài giảng này và ghi hình sẵn cho quý ông bà anh chị em. Thân tuy cách nhưng mà lòng không cách là như vậy quý ông bà anh chị em ạ. Và lại chúng ta vừa học với nhau trong tuần rồi một bài học là nếu chúng ta muốn có những cái kết quả mới thì mình phải làm những công việc mới hoặc là làm theo cái cách mới. Tôi biết rằng đây là những việc lạ lẫm đối với quý bà chị em. Đây là lần đầu tiên mà quý bà chị em nghe giảng lời Chúa theo cách này. Có thể bất ngờ đối với một số chúng ta hoặc là hết thảy chúng ta. Nhưng mà tôi tin rằng một khi lời Chúa đã được công bố đối với mọi chị em, thì lời quyền năng đó sẽ làm thành ý muốn của Ngài trong đời sống của chúng ta. Amen quý mọi chị em. Trong bài học tuần vừa rồi, thì chúng ta đã được lời của Chúa thách thức mình phải dạn dĩ làm những công việc mới, dấn thân vào những lĩnh vực mới, những công trường mới, thì chúng ta mới có thể gặt hái được những kết quả mới mà Đức Chúa Trời mong muốn. Và sự dấn thân đó, thưa quý bà chị em, nó không chỉ đòi hỏi nơi chúng ta lòng sẵn sàng thuận phục Chúa, nhưng mà nó cũng đòi hỏi đức tin của chúng ta đặt nơi Chúa nữa. Sự thuận phục và đức tin là hai mặt của một đồng tiền, thưa quý bà chị em. Và đời sống của mỗi một cơ đốc nhân chúng ta không thể thiếu một trong hai điều đó, hoặc là cả hai điều đó. Nên trọng tâm của bài học hôm nay là khi chúng ta dạn dĩ bước đi ở trong lời của Đức Chúa Trời, lời Chúa hứa, thì chúng ta sẽ gặt hái được những kết quả thật là lạ lùng theo ý muốn của Ngài. Phương đoạn Kinh Thánh mà chúng ta học hôm nay thuật lại một biến cố trọng đại và có thể nói là một cái cột mốc ở trong lịch sử của dân Do Thái. Sau khi được Chúa giải thoát khỏi Ai Cập, dân Israel đã phải lang thang ở trong đồng vắng suốt 40 năm trời vì có sự vô tín của họ, đến nỗi cả một thế hệ đã phải chết ở trong đồng vắng. Và giờ đây họ sắp sửa tiến vào đất hứa, là nơi mà Chúa đã hứa ban cho tổ phụ của họ là Abraham, Isaac và Jacob. Do vậy, trước mặt họ là một trở ngại lớn lao, và đây chính là con sông Giô-đanh. Giờ xin mời quý mời chị em mở ra trong sách Giô-suê đoạn thứ 3. Tôi xin đọc lời của Chúa ở trong phân đoạn này để chúng ta thấy được cái câu chuyện này diễn ra như thế nào. Từ Si-tim, Giô-suê dậy sớm đi cùng dân Israel đến sông Giô-đanh và họ ngủ đêm tại đó trước khi qua sông. Sau 3 ngày, những người lãnh đạo đi khắp trại quân truyền lệnh cho dân chúng rằng, khi anh em thấy hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời anh em được các thầy tế lễ thuộc dòng Lê-vi khiêng đi, thì anh em phải rời chỗ mình ở mà đi theo sau nó. Tuy nhiên giữa anh em và hòm giao ước phải cách nhau một khoảng 900 mét, chớ đến gần để anh em có thể biết đường mình đi, vì anh em chưa đi đường ấy bao giờ. Giô-suê nói với dân chúng, hãy thánh hóa chính mình, vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc kỳ diệu giữa anh em. Giô-suê nói với các thầy tế lễ, hãy khiêng hòm giao ước đi qua sông trước dân chúng. Vậy họ khiêng hòm giao ước và đi phía trước dân chúng. Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê, hôm nay ta sẽ bắt đầu làm cho con được tôn trọng trước mặt toàn dân Israel, để họ biết rằng ta sẽ ở cùng con như ta đã ở cùng Môi-se vậy. Con phải truyền lệnh cho các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước rằng, khi nào anh em đến mé sông Giô-đanh thì hãy đứng dưới sông. Giô-suê nói với dân Israel, hãy lại gần, nghe lời của Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em. Và ông nói, bởi điều này anh em sẽ biết rằng Đức Chúa Trời hằng sống ngự giữa anh em. Ngài hẳn sẽ đuổi đi dân Canaan, dân Hê-tít, dân Hê-vít, dân Phê-rê-xít, dân Di-rê-ga-xít, dân Amorít và dân Jebusít khỏi mắt anh em. Này hòm giao ước của Chúa cả thế gian đi trước anh em, vượt qua sông Giô-đanh. Vậy hãy chọn 12 người trong các bộ tộc Israel, mỗi bộ tộc một người, khi các thầy tới lễ khiên hòm giao ước của Đức Giê-hô-va là Chúa cả thế gian vừa đặt chân xuống nước sông Giô-đanh thì nước sông ngừng chảy và nước từ thượng nguồn chảy xuống sẽ dồn lại thành một khối. Khi dân chúng nhổ trại để vượt qua sông Giô-đanh thì các thầy tới lễ khiên hòm giao ước đi trước mặt dân chúng. Lúc ấy nước sông Giô-đanh đang dâng lên tràn bờ trong suốt mùa gặt. Khi các người khiên hòm giao ước đến sông Giô-đanh và khi chân của các thầy tới lễ khiên hòm giao ước vừa chạm xuống nước thì nước từ thượng nguồn chảy xuống dừng lại, dồn lại thành một khối cách một khoảng đến thành Adam, là thành ở cạnh sát thang, còn nước chảy về biển Araba, tức là biển chết, thì hoàn toàn bị chặn lại, và dân chúng vượt qua sông chỗ đối diện Jericho. Những thầy tế lễ khiên hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đứng lại trên đất khô giữa sông Giô-đanh, trong khi toàn dân Israel đi qua trên đất khô, cho đến khi tất cả dân chúng đã qua sông Giô-đanh hết. Thưa các bạn chị em, sông Giô-đanh là một con sông dài khoảng 223 dặm, chảy qua biển hồ Galilee và đổ dồn hết vào trong biển chết. Đây cũng là cái con sông quan trọng nhất ở trong khu vực Palestine. Thời đó thì người ta chẳng có cầu bắc ngang sông và cũng không có thuyền, vì dân chúng đi ở trong sa mạc suốt mấy mươi năm thì làm gì mà có thuyền được, làm sao mà đóng thuyền được. Hơn nữa, Kinh Thánh còn cho biết đó là cái mùa gặt ở trong câu 3, đoạn 3 câu thứ 15 đó, cho nên cái nước dâng cao lên tràn bờ. Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng ở đây khó khăn nó càng thêm khó khăn cho cả một đoàn dân đông đúc như vậy. Tuy nhiên, dân sự của Đức Chúa Trời tinh thần rất là cao và họ sẵn sàng vâng phục sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Và có lẽ lúc này đây họ đã học được một bài học quý giá từ nơi chính tổ phụ của mình, là một thế hệ đã thất bại và ngã xuống ở trong đồng vắng. Cho nên khi mà Giô-sê hướng dẫn điều gì thì họ làm theo tất cả những điều mà Giô-sê đã hướng dẫn. Sự vâng phục của họ thể hiện một cách rất là rõ ràng. Và họ đã chuẩn bị đời sống của mình, hay là họ đã thánh hóa đời sống của mình ở trong đoạn 3 câu thứ 5 đó quý ông bà anh chị em. Họ chuẩn bị đời sống của mình để chứng kiến những điều kỳ diệu mà Chúa sẽ làm cho họ, dầu rằng lúc đó họ chưa biết cái điều kỳ diệu này nó sẽ là cái gì. Họ cũng chưa biết Chúa sẽ đưa họ qua sông như thế nào. Họ chỉ được lệnh là đi theo sau hòm giao ước của Đức Chúa Trời mà thôi, và họ vâng phục. Đây có lẽ là một trong những cái cơ hội hiếm hoi mà dân sự sẵn sàng vâng phục Đức Chúa Trời. Và quý ông bà chị em thấy ở trong lịch sử của dân Israel, cái thời điểm mà họ vâng phục Chúa nó rất là ít, và đây là một trong những thời điểm như vậy. Họ sẵn sàng đi theo sau hòm giao ước giống như những gì mà Đức Chúa Trời đã dạy, đã phán với họ qua tôi tớ của Ngài là ông Giô-sê. Và Chúa đã bảo dân Israel trong cái hoàn cảnh này là một việc rất là lạ lùng. Mà đối với những người bình thường thì có lẽ đây là một cái việc rất là vô lý. Chúa biểu họ là bây giờ để băng qua sông, con cứ đi thẳng xuống dưới sông, thẳng xuống dưới nước, rồi băng qua sông, không cần cầu, cũng không cần xuồng, không cần tàu gì hết. Và khi Đức Chúa Trời làm phép lạ, thưa quý ông bà anh chị em, thì những phương tiện thông thường của con người không còn cần thiết nữa. Ngài không cần phải giải thích với dân sự chi tiết ý định của Chúa. Chúa bảo họ đi thì họ cứ đi thôi. Và thông thường trong cái cuộc sống của chúng ta, trong mối tương giao của chúng ta với Chúa cũng vậy. Ngài không có giải thích cho chúng ta những cái chi tiết nhỏ nhỏ trong cái ý định của Ngài đâu. Nhưng mà Ngài muốn chúng ta tin cậy Ngài. Ngài muốn chúng ta bước đi trong mỗi một bước đi của cuộc đời chúng ta, từng bước một, mình học biết về ý muốn của Chúa một cách mới mẻ và nhiều hơn, hiểu rõ ý của Ngài hơn. Và chỉ khi nào chúng ta bước đi với Chúa từng bước như vậy thì mình mới có thể hiểu Chúa nhiều hơn. Còn nếu mà đợi cho đến lúc mà Chúa giải thích hết tất cả mọi chuyện rồi mình mới bắt đầu làm theo ý muốn của Chúa thì lúc đó trễ rồi các bạn chị em ơi. Cho nên chúng ta trong ý định đời đời của Đức Chúa Trời đó, Ngài kêu gọi dân sự của Chúa cũng như mọi chúng ta vâng phục Chúa từng bước một ở trong cuộc đời. Và khi chúng ta lấy đức tin mà bước đi theo Chúa thì những điều kỳ diệu nó sẽ xảy ra ở trong cuộc đời của chúng ta và xảy ra theo đúng cái ý định mà Đức Chúa Trời đã an bài từ trước. Ở trong cái câu chuyện này có một cái chi tiết rất là quan trọng mà tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh ngày hôm nay. Đó là khi những người lãnh đạo dân sự của Chúa, tức là các thầy tế lễ đó, họ khiêng hòm giao ước và mà vâng lời Chúa và bước xuống nước. Thì khi chân họ vừa chạm nước, thì nước từ thượng nguồn đang đổ xuống liền dừng lại một đoạn khá là xa, rồi nước ở dưới hạ nguồn cũng không có tràn qua cái chỗ mà dân sự sẽ băng qua sông Giô-đanh. Ở trong đoạn 3 từ câu thứ 15 đến câu 16 đó, quý mời cho em sẽ thấy cái chi tiết này. Kinh Thánh khẳng định rằng toàn thể dân sự của Đức Chúa Trời đã băng qua sông như là trên đất khô. Nếu chúng ta suy nghĩ chỗ này một chút thì có thể chúng ta sẽ đặt câu hỏi là tại sao Chúa không rẽ nước ra trước cho dân sự đi cho nó khỏe? Tại sao Chúa phải chờ đợi các thầy tế lễ chạm chân vào nước? Ngài có thừa quyền năng để Ngài làm phép lạ này mà không cần các môn đồ, xin lỗi, không cần các thầy tế lễ khuyên hòm giao ước đi trước dân sự. Ngài có thể làm điều này rất là dễ dàng. Nhưng tại sao Chúa lại chờ đợi cho tới lúc các thầy tế lễ chạm chân xuống nước thì Ngài mới làm phép lạ? Cái chi tiết này nó dạy cho mỗi chúng ta một bài học gì? Tôi nhớ lại cuộc đời và chức vụ của ông nội tôi là một mục sư hầu về Chúa rất là trung tín, với những kỷ niệm vô cùng sâu sắc với Chúa. Trước khi mà ông về hưu đó thì ông là mục sư quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Phan Thanh Giảng ở tại Cần Thơ trước đây. Rồi cả một cuộc đời hầu về Chúa như vậy, ông tận tụy và hy sinh hết cả tấm lòng của mình, cũng chẳng có những cái toan tính, những suy nghĩ gì riêng cho bản thân. Cho nên lúc mà về hưu đó thì ông bà nội của tôi và các cô thì không có cái nhà để ở. Chúng tôi phải ở tạm hai cái phòng dạy trường Chủ Nhật của Hội Thánh Phan Thanh Giảng lúc bấy giờ. Từ cái tư thất rộng rãi chúng tôi phải dọn qua hai cái phòng rất là nhỏ và hẹp. Đồ đạc thì chất đầy hết, rất là chật chội. Và lúc đó thì tôi sống chung với ông bà nội và các cô, cho nên tôi được chứng kiến cái cảnh sống rất là khó nhọc của ông bà tôi lúc đó. Số tiền mà ông bà dành dụm được trong suốt những năm tháng hầu việc Chúa thì nó không đủ để mua một căn nhà. Nó chỉ đủ để mua một cái miếng đất nhỏ. Nhưng mà nếu chỉ mua đất rồi không lẽ bây giờ mình dựng lều mà mình ở thì cũng không được. Thành ra ông bà nội tôi cầu nguyện suy nghĩ rất là nhiều mà không biết là Chúa sẽ mở đường như thế nào. Lúc đó tôi còn nhớ rất rõ là bà nội mượn một cái khoảng sân nhỏ ở phía sau cái tư thất của nhà thờ Phan Thanh Giảng đó để nuôi mấy con heo để gọi là kiếm thêm thu nhập đó. Và những năm tháng đó tôi thường thấy ông bà tôi cầu nguyện ở trong nước mắt xin Chúa mở đường cho mình, bởi vì cái sự tá túc ở tại nhà thờ như vậy rất là bất tiện cho cả gia đình của chúng tôi. Và tôi không nhớ rõ là chúng tôi đã sống ở đó bao lâu, nhưng mà tôi nhớ rõ những gièm pha, những lời dị nghị của những người tín hữu không có được rộng lượng cho lắm. Tôi nhớ ông bà tôi thường khóc với Chúa vì những lời nặng nhẹ từ chính những người tín hữu mà mình đã từng chăm sóc và nâng đỡ đời sống đức tin của họ. Và có thể nói lúc đó gia đình của chúng tôi rơi vào trong hoàn cảnh rất là bế tắc, nhưng mà quả thật Đức Chúa Trời không có bỏ gia đình của chúng tôi bao giờ, quý ông bà chị em. Cuối cùng thì Chúa cảm động một người tín hữu ở trong hội thánh và ông quyết định tặng cho ông bà nội của tôi một cái miếng đất ở trong một cái con hẻm nằm ở trên đường Cách Mạng Tháng 8 ở Cần Thơ đó. Nếu mà quý vị nào có về Cần Thơ thì Cách Mạng Tháng 8 là một trong những cái con đường chính của thành phố này. Thì sau khi có miếng đất đó rồi thì với cái số tiền dành dụm ít ỏi, ông bà nội tôi cùng với các cô mượn thêm một số anh chị em khác nữa, những người thân quen ở trong hội thánh, và cuối cùng chúng tôi đủ tiền để xây một cái căn nhà chỉ có một trệt mà thôi chứ không có lầu. Rồi chúng tôi dọn vào ở trong cái căn nhà mới đó với cái lòng hết sức là vui mừng, bởi vì Đức Chúa Trời thật đã mở đường và giải cứu gia đình của chúng tôi khỏi cái cảnh rất là buồn khổ trước đó. Khi tôi nhớ lại sự việc này thì tôi thấy Chúa của chúng ta thật là thành tín vô cùng, thưa quý ông bà anh chị em. Và Ngài có ý định tốt lành của Ngài khi Ngài trì hoãn sự nhậm lời cầu xin của chúng ta. Có lẽ quý ông bà anh chị em cũng đã kinh nghiệm điều này rồi. Chúng ta có xin Chúa nhiều điều lắm, nhưng mà dường như có những điều Chúa không có trả lời cho chúng ta, hoặc là Chúa chậm trả lời. Mà trong cái giai đoạn mà mình cần cái sự trả lời của Chúa đó, mà mình phải chờ đợi như vậy thì mình thấy rất là khó chịu. Mình thấy mình không có, giống như là Chúa không nghe lời của mình, hay là Chúa bỏ mặc mình, hay là Chúa không có quan tâm tới mình nữa. Thì nhiều khi mình cũng cảm thấy buồn hoặc là mặc cảm tội lỗi vì cớ mình không được sự nhậm lời của Chúa theo như cái điều mà mình cầu xin. Dĩ nhiên, Thế tôi nghĩ về câu chuyện ông bà nội của tôi thì tôi thấy một điều là rõ ràng Chúa hoàn toàn có thể ban cho ông một mảnh đất, luôn cả một cái căn nhà sớm hơn như vậy để chúng tôi khỏi có phải ăn nhờ ở đậu trong hội thánh khi mà ông về hương như thế. Nhưng mà Chúa đã chờ đợi đến đúng cái thời điểm của Ngài để Ngài dạy cho tôi một cái bài học về lòng tin cậy của Chúa. Ngài có thể làm thay cho chúng ta tất cả mọi việc, nhưng mà Ngài muốn chúng ta đồng công với chính Ngài, thưa quý mạng chị em. Ngài có thể rẽ nước ra cho chúng ta bước qua mà không cần tới những thời tới lễ, cũng chẳng cần tới hòm giao ước phải đi trước. Nhưng mà Ngài chờ đợi sự đáp ứng, chờ đợi sự vâng phục của chúng ta, để rồi khi chân chúng ta đạp xuống nước, tức là hành động chúng ta bày tỏ rằng chúng ta quyết tâm theo Ngài, vâng phục Ngài, và sẵn sàng làm mọi điều mà Ngài bảo, Ngài phán với chúng ta, tin Ngài cho đến cuối cùng, thì lúc đó Chúa mới bày tỏ cái quyền năng của Ngài một cách lạ lùng. Mà thưa quý bạn chị em, cái sự bày tỏ quyền năng của Chúa trong cuộc đời của chúng ta cũng không phải là để chúng ta lấy cái cớ đó mà làm hãnh diện rồi đi khoe rằng là nhờ chân tôi dẫm xuống nước cho nên nước mới rẽ ra. Thưa quý bạn chị em, không phải như vậy. Ngài đợi chúng ta bước chân xuống nước vì Ngài muốn chúng ta dự phần với Ngài, và Ngài muốn cho chúng ta được hưởng ké. Lưu ý là chúng ta chỉ được hưởng ké sự vinh hiển rất lớn của Đức Chúa Trời mà thôi. Và đó là một vinh dự quá đỗi lớn lao cho chúng ta rồi, quý mạng chị em ạ. Amen. Chân của chúng ta có bị ướt thì nước mới rẽ ra. Chúng ta sẽ không thể thấy những phép lạ Đức Chúa Trời có thể làm trong đời sống của mình, trong hôn nhân của mình, nếu như chúng ta không sẵn sàng đặt chân xuống nước và sẵn sàng để chân mình bị ướt. Chúng ta cũng sẽ không thấy được những công việc lớn lao Đức Chúa Trời có thể làm cho hội thánh của Chúa nếu chúng ta không sẵn sàng bởi đức tin, vâng phục, đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Và điều có thể khiến cho chúng ta dạn dĩ đạp bàn chân xuống nước ấy chính là đức tin của chúng ta nơi Chúa. Đức tin thúc giục chúng ta bước đi ra phía trước theo cái sự gọi, tiếng gọi của Chúa. Đức tin là điều giúp cho chúng ta dạn dĩ trong những công việc mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm. Ở trong Hebrew đoạn thứ 11 có chép rằng đức tin là sự biết chắc chắn của những điều mà mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mà mắt mình chưa nhìn thấy được. Không có đức tin thì chúng ta không thể nào sống cho đẹp lòng Đức Chúa Trời, và không có đức tin thì chúng ta không thể nào kinh nghiệm được những điều kỳ diệu lạ lùng mà Chúa muốn làm cho hết thảy cuộc đời của mọi chúng ta. Có một điểm nữa cũng rất quan trọng ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh này, đó là dân sự của Đức Chúa Trời đã đặt niềm tin của họ nơi lời hứa của Chúa. Chúa hứa rằng Ngài sẽ làm những việc kỳ diệu cho họ. Và trước đó nữa, nhiều thế hệ trước đó thì Chúa hứa rằng Ngài sẽ ban đất hứa cho họ. Cho nên khi dân Israel khiêng hòm giao ước và bước xuống nước là họ bước đi ở trong lời hứa của Đức Chúa Trời. Họ đặt đức tin của họ đúng vào lời hứa của Chúa, đặt đức tin đúng chỗ, bước đi đúng ở trong lời hứa, tức là đúng ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Và đó chính là chìa khóa của cái câu chuyện này. Ở trong xã hội vật chất của chúng ta ngày hôm nay thì con người thường đặt cái niềm tin của mình vào sai chỗ. Thay vì đặt niềm tin vào chân lý đời đời của Chúa, thì chúng ta đặt niềm tin của mình vào những thứ tạm bợ ở trong đời này. Thay vì nhẫn nại chờ đợi sự giải cứu của Chúa thì chúng ta lại vội vàng làm theo ý riêng của mình, để rồi mình chuốc lấy thất bại rất là đáng cay. Thưa quý mạng chị em, ngoài Chúa và lời Chúa ra, không có điều gì khác xứng đáng để cho chúng ta có thể đặt niềm tin mình vào đâu, quý mạng chị em ạ. Có một bé gái nọ mới học lớp 2 thôi, nhưng mà khi đến nhà thờ được các cô giáo dạy về Kinh Thánh, thì bé háo hức đi vào trường, thuật lại với cô giáo rằng: cô ơi, trong tuần này con học được một bài học mới, Kinh Thánh nói rằng là ngày xưa con cá voi nó đã nuốt ông Jonah vào trong bụng. Thì cô giáo nghe nói như vậy thì mới giải thích là cái chuyện đó không thể xảy ra được. Cá voi không thể nuốt con người được, bởi vì cá voi dù là cái thân nó rất là to, nhưng mà cái cổ họng nó rất là nhỏ, không có thể nuốt một con người vào trong bụng được. Thì khi nghe cô giáo nói như vậy thì cô bé cứ khăng khăng rằng là con bảo đảm với cô là ông Jonah nó bị một con cá voi nuốt vào trong bụng. Thì nghe nói như vậy thì cô giáo một lần nữa giải thích cho em bé là cái chuyện đó đơn giản là nó không thể xảy ra. Vì cớ thân thể của con cá voi Chúa đã tạo dựng nó như vậy rồi. Bé gái nghe như thế thì bé gái mới nói, cô của con, cô giáo của con ở trong nhà thờ, cô không có nói dối con đâu. Cô nói rằng là ông Jonah đã bị một con cá voi nuốt vào trong bụng, thì con tin chắc là ông Jonah đã bị một con cá voi nuốt vào trong bụng. À, khi mà cô giáo nghe như vậy thì cô giáo cảm thấy bắt đầu khó chịu rồi, bởi vì bé gái này không có chịu nghe lời của mình. Cho nên cô giáo mới nói rằng là cái đó đó con à, cái đó chỉ là cái chuyện trong Kinh Thánh thôi, cái chuyện nó không có thật. Cho nên cô cũng không có tranh luận với con nữa đâu. À, nghe như thế thì bé suy nghĩ một lúc rồi bé cũng ấm ức lắm, nhưng mà bé mới nói như thế này: vậy thì mai mốt con lên thiên đàng con gặp Jonah con sẽ hỏi cho ra lẽ. À, thì thấy mình bị thách thức như vậy, cô giáo cũng cũng nóng mũi, cho nên cô mới hỏi vặn lại là nếu như mà con lên thiên đàng con không gặp Jonah trên đó rồi sao? Em bé nó không có do dự chứ nào, nó trả lời ngay lập tức, nó nói là vậy thì để mai mốt cô đi cô gặp Jonah cô hỏi ông nghe. Thưa quý bà chị em, câu chuyện vui đơn sơ là câu chuyện rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó nhắc cho chúng ta một cái sự thật là đức tin của chúng ta có mạnh mẽ được như cô gái kia hay không, cái bé gái kia hay không. Và sẵn đây tôi cũng muốn khích lệ với mọi chị em là chúng ta ở nhà có con, có cháu còn nhỏ, mình đem chúng nó đến nhà thờ, chịu khó chút xíu. Tôi biết rằng Chủ nhật mà chuẩn bị cho các cháu mặc đồ rồi sửa soạn cho các cháu đi nhà thờ nó cực lắm. Ở nhà chúng tôi có tới 4 cái cực lận, cho nên chúng tôi hiểu rất rõ. Nhưng mà tôi muốn khích lệ với ông bà chị em, nếu chúng tôi có 4 đứa con nhỏ mà chúng tôi cũng còn có thể mang đến nhà thờ được để cho chúng nó học lời của Chúa, thì tôi khích lệ với ông bà chị em, một đứa, hai đứa hay ba đứa gì đó, thì mình cố gắng sắp xếp thì giờ để đưa các cháu đến nhà thờ. Ngày Chủ nhật là cái ngày quan trọng để cho các cháu có cơ hội được nghe lời của Chúa, được nuôi dưỡng trong đức tin của mình. Các cháu có thể đi học ở ngoài đời, có thể thay vì Chủ nhật mình cho các cháu đi đến nhà thờ học Kinh Thánh, mình cho các cháu đi tutoring, đi học toán, đi học Anh văn, đi học cái gì ở bên ngoài thì nó cũng được. Nhưng mà như vậy là chúng ta đang cướp mất một cái cơ hội để các con của chúng ta được thấm đẫm ở trong lời của Đức Chúa Trời từ lúc còn rất là nhỏ. Và những gì mà các con của chúng ta được nghe, được học từ lúc nhỏ đó trở thành cái nền tảng đức tin của các em sau này rất là quan trọng trong cuộc đời của chúng nó. Nếu bây giờ chúng nó học giỏi nhưng mà không được trang bị về niềm tin, khi lớn lên đời sống của chúng nó gặp khủng hoảng thì chúng nó dựa vào đâu để giải quyết khủng hoảng trong cuộc đời của chúng nó đây? Chúng nó sẽ dựa vào cái sự khôn ngoan của chúng nó, mà sự khôn ngoan của con người thì quý mạng chị em biết rồi, nó chỉ là sự ngu dại đối với con người mà thôi. Cho nên tôi muốn khuyến khích quý mạng chị em sắp xếp thì giờ để đưa các con, các cháu của chúng ta đến nhà của Chúa. Tôi biết rằng là cái môi trường ở trong hội thánh của Chúa trong thời điểm hiện tại bây giờ thì chúng ta tìm mọi cách để giúp đỡ, nâng đỡ cho các cháu, khích lệ các cháu, dạy lời Chúa cho các cháu. Chúng tôi cũng đang sắp xếp lại cái chương trình và nhân sự để giúp đỡ cho các em thiếu nhi, ấu nhi, thiếu niên vân vân. Rất là nhiều khó khăn với mà chị em nhớ đến thì cầu nguyện cho cái mục vụ của thiếu nhi, ấu nhi và thiếu niên ở trong hội thánh của chúng ta. Chúng ta cần thêm người giúp đỡ và chúng ta cần thêm nhiều em nữa để đến và học lời của Chúa. Bởi vì khi mà có nhiều em đó thì cái người hướng dẫn cái lớp học cũng cảm thấy được khích lệ nhiều hơn. Cho nên tôi nhân đây muốn khích lệ quý mạng chị em đem con, đem cháu của mình đến nhà thờ để chúng nó được nghe lời của Chúa. Vì đó là lời sẽ đi theo cuộc đời của chúng nó cho đến cuối cùng, thưa quý mạng chị em. Trở lại cái câu chuyện và bài học của chúng ta hôm nay, câu hỏi đặt ra là chúng ta có sẵn sàng bước xuống nước và chấp nhận để chân mình bị ướt, hầu mình có thể kinh nghiệm được những quyền năng, những việc lạ lùng mà Đức Chúa Trời có thể làm trong cuộc đời mình hay không. Thưa Hội Thánh, có con sông Giô-đanh hiện tại ở trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em là điều gì? Điều gì đang ngăn trở chúng ta tiến vào đất hứa là đời sống tâm linh sung mãn vẹn toàn vậy, thưa quý ông bà anh chị em? Quý ông bà anh chị em có sẵn sàng bước chân xuống nước chưa? Và quý ông bà anh chị em có sẵn sàng nắm lấy lời hứa của Chúa mà bước đi không? Bởi vì chúng ta chỉ nhận được kết quả mới khi mà chúng ta lấy đức tin mà dạn dĩ bước đi ở trong lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúa hoàn toàn có thể làm cho nước sông Giô-đanh ngừng chảy. Chúa hoàn toàn có thể rẽ nước sông Giô-đanh cho cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta có những bước chân đầu tiên trong sự tin cậy Ngài. Chúa muốn chúng ta hợp tác với Ngài, vì chỉ có một mình Ngài mới có thể thay đổi cuộc đời của mỗi chúng ta. Chỉ có một mình Ngài mới có thể khiến những vết thương ở trong lòng của chúng ta được chữa lành và hàn gắn những rạn nứt ở trong mối liên hệ của chúng ta. Cũng chỉ có một mình Ngài mới có thể ban sức hầu cho chúng ta có thể làm thành ý muốn của Ngài trong cuộc đời này. Và vấn đề đặt ra là chúng ta có tin cậy Chúa đủ để bước chân xuống nước theo điều mà Chúa dạy chúng ta hay không? Quý vị biết nhà khoa học tên là Albert Einstein, ông là một trong những thiên tài vĩ đại của thế kỷ 20. Một ngày nọ thì ông lên một chuyến xe để đi từ Princeton. Thì khi mà người soát vé đến chỗ của ông để mà kiểm vé đó, thì Einstein tìm hoài, không thấy cái vé của mình đâu, lục hết túi trên, túi dưới, túi quần, túi áo và không thấy được cái vé của mình ở đâu cả. Thì cái người soát vé đó mới nhìn ra và thấy đây là Einstein. Cho nên ông mới nói như thế này là: ông ơi, tôi biết ông là ai, cho nên ông không cần phải lo tìm vé nữa đâu. Để chuyện này tôi lo cho, đừng có lo nữa, đừng bận tâm nữa. Thì khi Einstein nghe như vậy thì ông gật đầu. Và cái người soát vé bước đi qua cái chỗ khác để tiếp tục kiểm vé của những hành khách khác ở trên cái toa tàu đó. Thì sau khi cái người soát vé này kiểm hết vé tất cả những người ở trên cái toa tàu rồi, ông chuẩn bị, ông bước qua cái toa tiếp theo và trở về ngay cái chỗ mà Einstein đang ngồi đó. Thì cái người soát vé vẫn thấy Einstein đang loay hoay tìm kiếm cái vé của mình. Thì ông này mới lại một lần nữa trấn an là: Einstein ơi, tôi biết ông là ai rồi, ông không có cần phải lo, không có cần phải tìm cái vé nữa đâu. Để tôi lo cái chuyện này cho, không có gì hết trơn á. Ông yên tâm, tôi biết là ông đã mua vé rồi, nhưng mà bây giờ nó lạc đâu rồi, tôi tin ông. Thì lúc này Einstein mới nhìn cái người soát vé và nói như thế này: anh ơi, tôi cũng biết rất là rõ tôi là ai, và tôi cần phải tìm cái vé, bởi vì tôi không biết là tôi phải xuống cái ga nào, tôi không biết là tôi đang đi đâu. Chứ mà chị em, cuộc đời của nhiều người trong chúng ta ngày nay cũng giống như là ông Einstein ngày xưa vậy. Trong cái câu chuyện này, họ sống như một người đang lang thang vô định mà không biết là mình đang đi về đâu. Và nếu đời sống của họ có mục đích đi chăng nữa thì cuộc sống đó cũng chỉ xoay quanh bản thân của họ, cũng theo đuổi những cái tham vọng của họ và theo đuổi những điều thuộc về đời này thay vì những điều thuộc về cõi đời đời, thưa quý ông bà anh chị em. Còn chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta không những không lang thang vô định mà đời sống của mình còn có một cái mục đích, một cái hướng đi rõ ràng. Chúng ta theo đuổi những điều thuộc về thiên đàng, những điều thuộc về Đức Chúa Trời, chứ không phải những điều thuộc về đời này. Và thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đã được Chúa kêu gọi, được Chúa sức dầu để giữ phần mở mang vương quốc của Chúa. Chúng ta được Chúa ban cho ân tứ, và đặc biệt là Chúa ban cho chúng ta một đặc ân được trở thành người ở trong nhà của Ngài. Thì không có lý do gì để chúng ta không làm theo ý muốn của Ngài cả, thưa quý ông bà anh chị em. Xin Chúa dùng lời của Chúa buổi chiều hôm nay khích lệ mỗi quý ông bà anh chị em, mỗi chúng ta. Chúng ta nắm chắc lấy lời hứa của Chúa trong tay ha. Rồi lời hứa đó, chúng ta biết rằng lời hứa đó chính là hướng đi, là cuộc đời, là con đường của chúng ta cho chúng ta bước theo. Dù trước mắt chúng ta mình có thể nhìn thấy một con sông vô đanh, cuồn cuộn sóng dữ, những nan đề, những khó khăn, những rạn nứt ở trong cuộc sống, trong hôn nhân, những thất bại hay là những cái ngã lòng đi chăng nữa, thì thưa quý ông bà anh chị em, hãy lấy đức tin mà bước chân xuống nước, vì khi chân chúng ta ướt, nước sẽ rẽ ra cho chúng ta để chúng ta bước đi, chúng ta vượt qua những con sông vô đanh của cuộc đời mình. Thưa quý ông bà anh chị em, hãy bước đi ở trong đức tin thì chúng ta mới có thể thấy được những kết quả diệu kỳ mà Đức Chúa Trời muốn làm cho đời sống của chúng ta. Cho nên tôi xin lời của Chúa buổi chiều hôm nay khích lệ mỗi quý ông bà anh chị em, đem đến cho mỗi quý ông bà anh chị em sự yên ủi, sự khích lệ. Tôi không biết hoàn cảnh quý ông bà anh chị em đang phải trải qua trong hiện tại là như thế nào, nhưng điều tôi biết và điều tôi tin ấy là Đức Chúa Trời chúng ta, Ngài không lìa chúng ta, Ngài không bỏ chúng ta bao giờ. Và nếu chúng ta tin cậy nơi Ngài thì chúng ta sẽ được kinh nghiệm những điều kỳ diệu, những phép lạ mà Ngài làm ở trong cuộc đời của chúng ta, như trong câu chuyện mà chúng ta học ngày hôm nay.